và các bạn thân mến. Ký giả Ngô Nhân Dụng của báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ. Đây là một chuyến viếng thăm Liên bang Nga và một số nước Bắc Âu. Ông viết về Phần Lan như sau. Phần Lan là một xứ rất hiền. Những người Việt bạn của tôi ở đây đều nói như vậy. Dân Phần Lan thật thà tử tế. Anh bạn tôi kể rằng chỉ có người Việt mình ở đây khi đụng vô xe người ta mới lén bỏ đi, nếu chủ xe kia không biết. Còn người Phần Lan, nếu quẹt vô làm trầy xe người khác, thì họ liền viết mảnh giấy nhận lỗi để lại tên, số điện thoại và số bảo hiểm, để chủ nhân chiếc xe bị đụng liên lạc với mình đòi bồi thường. Tất nhiên, cũng có nhiều người Việt học được cái tính thật thà đó của người dân bản xứ. Nhưng thói quen tốt nào cũng phải tập luyện. Dân Phần Lan hầu hết đã tập được tính đó. Sống lương thiện là một tính tự nhiên của họ. Theo tác giả, sở dĩ người dân Phần Lan có được tính lương thiện ấy là bởi vì họ đã sống trong một thể chế dân chủ tự do từ lâu đời. Sống trong một chế độ tự do dân chủ, người ta không có nhu cầu nói dối nhiều như khi phải sống trong sự sợ hãi thường xuyên dưới một chế độ áp bức. Những người dân sống mà lúc nào cũng sợ chính quyền, lúc nào cũng lo mình bị nhà nước tra hỏi bắt bớ trừng phạt, thì họ thường phải nói dối. Nói dối lâu rồi thành ra một thói quen khó bỏ. Nhất là khi nhìn thấy nhóm người cai trị luôn dùng thủ đoạn dối trá làm lợi khí thống trị, thì người dân coi dối trá là chuyện bình thường, có khi được coi là khôn ngoan, đáng khen ngợi, hoặc có thể kính trọng nữa. Sự sợ hãi thường dễ thấy nhất qua thái độ của người dân đối với cảnh sát. Trong những ngày viếng thăm nước Nga, ký giả Ngô Nhân Dụng ghi nhận như sau. Ở bên Nga, người dân thường được chính quyền kiểm soát rất kỹ. Đây là một di sản của chế độ Cộng sản. Chế độ độc quyền đảng trị đã chính thức được bãi bỏ tại Nga từ 15 năm nay. Nhưng thói quen sống trong một chế độ độc tài thì chắc phải hàng bao thế hệ mới bỏ được. Tác giả đăng cử như sau. Tại thành phố Volgograd, khi mua một con chip để gắn vô máy điện thoại di động, người ngoại quốc nào cũng phải trình thẻ thông hành, hộ chiếu cho người bán hàng để ghi vào sổ. Người dân trong nước cũng phải xuất trình giấy tờ tùy thân và đăng ký như thế. Đây là một hình thức kiểm soát người dùng điện thoại để khi cần, cảnh sát có thể biết ai đã dùng máy nào, nói chuyện gì, với ai và ngày giờ nào. Theo ký giả Ngô Nhân Dụng, cảnh sát Nga vẫn còn thói quen của chính quyền một nước vô sản chuyên chính, và đây chính là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn tham nhũng. Ký giả của báo Người Việt nói rằng, cảnh sát tại Phần Lan thì trái lại, không hề biết thế nào là ăn hối lộ. Sở dĩ như thế là bởi vì người dân không có thói quen hối lộ. Người có quyền cũng không quen ăn hối lộ. Tác giả kết luận như sau. Chế độ chính trị ảnh hưởng đến phong hóa, tánh tình của người dân. Điều này có thể thấy rất rõ ràng. Trong những chế độ dân chủ tự do, người ta tập được tính thật thà, bởi vì gian dối không có lợi bằng thành thật. Trong đời sống kinh tế, những người bán hàng gian dối trước sau gì cũng bị sự cạnh tranh loại bỏ. Làm hàng xấu hàng giả thế nào cũng sẽ bị những nhà sản xuất lương thiện cạnh tranh. Cuối cùng, kẻ thiếu lương thiện sẽ lụng bại. Trong đời sống chính trị cũng thế. Không thể lường gạt người dân mà có thể ngồi lâu trong chức vị. Tự do báo chí, tự do lập hội, tự do ứng cử, tranh cử. Tất cả những định chế đó buộc những người làm chính trị phải chọn đường lối thành thật. Và trong ảnh hưởng dây chuyền, người dân cũng cảm thấy bị buộc phải sống lương thiện hơn vậy. và các bạn thân mến. Trong thời gian gần đây, thế giới đã bắt đầu tẩy chay một số sản phẩm của Trung Quốc. Từ kem đánh răng đến thực phẩm, tất cả đều có chứa những chất độc gây nguy hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Việc chính phủ Bắc Kinh tuyên án tử hình người đứng đầu Cục Giám sát Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Quốc gia lại càng khiến cho thế giới cũng như người dân trong nước chú ý đến chuyện gian dối trong cách làm ăn tại Trung Quốc. Tại Việt Nam, ngày nào chúng ta lại chẳng nghe nói đến những chuyện gian dối vô đạo đức như thế. Từ chuyện hàng the trong 60% thực phẩm không có thương hiệu, cho đến chuyện nước tương và ngay cả trái sầu riêng có chứa chất độc gây ung thư. Chủ trương sống trên cái chết của người khác như thế, cho thấy sự suy đồi đạo lý mà dối trá, lừa gạt hầu như đã trở thành một bản tính thứ hai nơi rất nhiều người. Rồi đây, Trung Quốc sẽ là cường quốc kinh tế qua mặt cả Hoa Kỳ. Rồi đây, Việt Nam cũng có thể trở thành một con rồng kinh tế tại Á Châu. Nhưng sự phát triển và sống còn của một đất nước không chỉ là dân giàu nước mạnh. Một sự phát triển toàn diện và lành mạnh còn bao gồm cả sự phát huy những giá trị đạo đức. Trong đó, sự lương thiện, tính chân thật, sự tử tế là khung sườn vững mạnh cho sự đứng vững của nhân cách. Dù có bươn chải đến đâu, người tín hữu Kitô không thể sống mà không nghe lời cảnh cáo của Chúa Giêsu. Được cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ích gì? Lạy Chúa, giữa một dòng đời mà sự dối trá đang nhận chìm không biết bao nhiêu người vào hủy hoại, xin ban sức mạnh để chúng con đủ can đảm lội ngược dòng, dám sống theo những giá trị của tin mừng.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con biết về đâu? Về đâu con đi tìm ai? Đi giữa chớ đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào? Xin thương một đời lắng nghe, xin mở mắt con. Trong chính cuộc đời của...